Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta lại nói đến chất liệu bình yên. Chất liệu vô cùng cần thiết trong tiến trình chữa lành vết thương tâm hồn. Trước tiên chúng ta muốn có bình yên thì chúng ta phải chọn cho mình một không gian, một cảnh thật là yên. Cảnh yên thì tâm sẽ yên. Nếu chúng ta đang rất là yếu, cạn kiệt năng lượng, vết thương đang chi phối, mà chúng ta lại sống trong một bối cảnh phải chịu nhiều trách nhiệm bổn phận, phải chịu nhiều áp lực từ công việc, phải đối phó, trình diễn với những người xung quanh rằng chúng ta đang rất ổn, chúng ta không bị gì cả, và thậm chí chúng ta phải đón nhận rất nhiều năng lượng tiêu cực từ những người sống xung quanh, thì rất khó để cho chúng ta có được một cái tâm bình yên mà chữa lành vết thương trong tâm hồn. Tại vì khi tâm chúng ta lắng yên, không còn lao xao chạy theo ở bên ngoài, không còn mong muốn cái này hay là chống đối cái kia, khi chúng ta đã thực sự quay về an trú trong hiện tại, khi chúng ta có thể quay vào bên trong để cảm nhận những gì đang diễn ra, thì chúng ta mới có cơ hội chăm sóc được vết thương của mình. Chúng ta có thể tạo ra năng lượng bình yên trong khi vết thương nó chưa hành hạ, chưa khống chế. Và chính cái năng lượng bình yên đó sẽ thoa dịu, sẽ chữa lành phần nào vết thương. Và dù vết thương vẫn cứ diễn ra, nhưng mà nếu chúng ta biết cách thực tập một cách sâu sắc và vững chãi, thì chúng ta vẫn có thể tạo ra được năng lượng bình yên và dùng chính cái năng lượng bình yên đó để ứng phó với con quái thú trầm cảm. Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không chế được nó và đẩy lùi được nó. Và dù chúng ta có tìm được một không gian, một nơi thật bình yên rồi, thì điều đó không có nghĩa là tâm chúng ta nó sẽ được yên mãi đâu. Nó chỉ yên được trong một thời gian đầu, rồi thì vết thương cũng trở lại, phiền não cũng sẽ trực trào ra. Cho nên chúng ta phải có một cái phương pháp luyện tập làm sao để giúp mình làm chủ được tâm ý của mình càng nhiều càng tốt. Tại vì chính tâm ý mình có thể sẽ trở thành thủ phạm để khiến cho chúng ta đánh mất sự bình yên, làm cho con quái thú giật mình tỉnh dậy. Đó là khi tâm ý cứ liên hệ tới quá khứ, lục lọi quá khứ để phân tích, để mổ xẻ, để xem ai đúng ai sai, để truy tìm ra dấu vết của vết thương đau. Hoặc là tâm ý sẽ lang thang đi về tương lai, lo lắng quá mức cho tương lai, khiến cho năng lượng chúng ta suy kiệt đã đành, mà làm cho tâm chúng ta không còn bình yên được nữa. Vậy nên thiền tập là sự chọn lựa rất tốt để giúp cho chúng ta có một sự luyện tập làm chủ được tâm ý của mình, luôn luôn khiến nó có mặt trong giờ phút của hiện tại, an trú trong hiện tại. Tại vì khi an trú trong hiện tại cũng có nghĩa là chúng ta buông bỏ được quá khứ và tương lai, và đó là điều kiện tối quan trọng để giúp cho tâm được bình yên. Kể cả có những lúc tâm chúng ta kết nối sâu với vết thương của mình, rồi bị vết thương đó nuốt chửng, mà nếu chúng ta có được năng lực chánh niệm thì chúng ta phát hiện ra kịp thời để kéo nó trở lại. Khi mà năng lực chánh niệm chưa đủ mạnh mà năng lực của con quái thú quá lớn, thì chúng ta không nên cho tiếp cận, tách ra khỏi cơn trầm cảm đó, Và khi chúng ta tách ra khỏi cơn trầm cảm đó, cơn trầm cảm không còn thế lực nào để hỗ trợ, không còn đất để sống, thì nó cũng sẽ héo hon tàn tạ và biến đi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xây dựng cho mình năng lực chánh niệm, khả năng có thể quan sát mỗi đối tượng mà không bị cuốn vào đối tượng, tức là không phản ứng lên đối tượng, không bỏ thái độ lên đối tượng. Tới một lúc nào đó, khi chúng ta thấy mình đã đủ sức rồi, thì sẵn sàng đối diện với phiền não, đối diện với con quái thú trầm cảm. Và khi chúng ta đạt được một trình độ là đứng một bên để quan sát mà không bị con quái thú đó tấn công, và chính ta cũng không bỏ bất cứ thái độ nào lên con quái thú đó, vẫn giữ một mực thuần khiết để quan sát và duy trì trong một thời gian khá lâu và lặp đi lặp lại khá nhiều lần, thì từ từ ta sẽ nắm được phần thắng. Ta sẽ có thể quan sát con quái thú đó như là mình đang xem một cuốn phim kinh dị thôi. Mình vẫn giữ được hơi thở của mình, mình vẫn giữ được sự thả lỏng của mình, mình vẫn giữ được tâm thuần khiết trong sáng để quan sát đối tượng mà không phản ứng. Và như là xem phim, chúng ta cảm thấy thật thú vị, thật hấp dẫn để biết diễn biến của câu chuyện, để biết bản chất của vấn đề. Nhờ đó mà con quái thú trầm cảm không có cơ hội để tồn tại lâu dài. Nghĩa là chúng ta đã đi xuyên qua được phiền não, đi xuyên qua được con quái thú trầm cảm. Và khi phiền não đã được đẩy lùi, đã được chuyển hóa, thì đó chính là sự bình yên chân thật. Bình yên là khi tâm không còn phiền não nữa. Để giúp cho tâm bình yên được nuôi dưỡng liên tục, nhất là trong quá trình trị liệu vết thương lòng, thì chúng ta cố gắng tập bớt mong cầu. Tại vì chính tâm mong cầu nó sẽ làm cho tâm chúng ta không còn bình yên được nữa. Và chúng ta cũng tập mở lòng ra chấp nhận mọi kinh nghiệm, mọi hoàn cảnh, mọi sự kiện xảy ra, dù là bất như ý, dù là có tổn hại chút chút, để chúng ta bớt phản ứng, bớt làm cho tâm sân trỗi dậy. Mong cầu sẽ làm cho tâm tham trỗi dậy, và chống đối sẽ làm cho tâm sân trỗi dậy. Và khi tham sân đồng thời phát triển thì rất khó để chúng ta có thể chăm sóc được con chó đen trầm cảm. Chúng ta chỉ có đủ tư cách để làm bạn rồi làm chủ luôn con chó đen trầm cảm khi và chỉ khi chúng ta là một người thật sự tự do, thật sự mạnh mẽ. Mà tâm tham và tâm sân khống chế rồi thì làm gì có được sự tự do và mạnh mẽ. Cho nên chúng ta cần lắm chánh niệm để canh chừng tâm mong cầu trỗi dậy, tâm chống đối trỗi dậy. Và chúng ta sẽ phân loại, sẽ xét kỹ là có những cái mong cầu nào thật sự cần thiết và phù hợp thì nên thực hiện, còn những mong cầu nào không cần thiết, không phù hợp thì buông bỏ bớt. Cũng như những sự chống đối, những phản ứng, nếu mà nó quá tệ, quá thiệt hại thì mình mới phản ứng, còn không thì tập hoan hỷ chấp nhận, để giúp cho trái tim mình thêm rộng lớn. Và với phẩm chất đó thì chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để quay về ứng phó với con chó đen trầm cảm, với những vết thương trong lòng mình. Và chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta muốn giúp đỡ một ai đó, nhất là một người đang đau khổ, đang bị tổn thương, thì bắt buộc chúng ta phải có chất liệu của sự bình yên. Bên trong chúng ta không có những mong cầu, không có những chống đối, tâm không còn lao sao, chộn rộn, không còn bị khống chế bởi những năng lượng tiêu cực nữa, thì chúng ta hãy đến bên người đó. Và nhiều khi chúng ta chỉ cần có mặt thôi, chỉ cần ở đó bên họ, không nói năng gì cả, chỉ cần uống trà, hỏi một vài câu, chia sẻ vài câu chuyện hay là làm việc chung mà người đó đã hưởng được năng lượng của chúng ta rất là nhiều. Không nhất thiết phải thuyết giảng về tâm lý hay là có những lời khuyên thật là bóng bẩy cao siêu gì cả. Và khi chúng ta hướng tới một người nào để giúp đỡ mà có đầy đủ năng lượng bình yên thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những yếu kém, những vụng về, những khó khăn, những năng lượng tiêu cực, tệ hại mà người đó đưa đến, để chúng ta không có phản ứng, không đáp trả, không bị tổn thương hay là làm cho người kia tổn thương thêm một lần nữa. Và một chuyên gia tâm lý trị liệu, một nhà trị liệu chuyên nghiệp thì chắc chắn là phải có đầy đủ chất liệu bình yên ở trong người mình. Một người có khả năng luôn luôn chế tác được năng lượng bình yên, để rồi khi mình giúp đỡ một người bị tổn thương thì mình cũng sẽ chỉ cho họ được phương cách làm sao để có được bình yên ở trong lòng. Phải có được khả năng đó thì mới xứng đáng là một nhà trị liệu. Chứ một nhà trị liệu mà không có bình yên, đầy căng thẳng, đầy hoang mang, đầy sợ hãi, đầy năng lượng tiêu cực mà ngồi bên cạnh một người đang bị tổn thương nữa thì thử nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Và kể cả giúp cho một người không bị trầm cảm, không có những tổn thương về tâm lý, chúng ta cần nâng đỡ nhau trong cuộc đời này thôi thì cũng rất cần phẩm chất của sự bình yên. Và rất cần hướng dẫn cho nhau làm cách nào để có được sự bình yên. Tôi nghĩ món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau, một là năng lượng bình yên, hai là phương cách làm sao để có được sự bình yên. Tức là chúng ta có thể trao truyền cho những người thân, cho con cháu chúng ta phương cách làm sao để có được bình yên ở trong lòng, làm sao để họ vượt qua những trận bão dữ, để tìm thấy sự bình yên ở bên trong, thì đó là món quà vô cùng quý giá. Và chúng ta đang rất cần những con người bình yên trong cuộc đời này, đặc biệt là các nhà trị liệu có được năng lượng bình yên. Và để làm được như vậy thì chúng ta đòi hỏi phải thực tập rất là nhiều, phải quay về bản thân để trau dồi, để sửa đổi, để vượt lên những giới hạn tầm thường của mình. Và thưa đại chúng và các bạn, vì mục tiêu ban đầu đặt ra của chuỗi radio nâng dậy tâm hồn này là cung cấp những thông tin giản dị nhất, gần gũi nhất và dễ tiếp cận nhất để đại chúng hiểu được chứng trầm cảm, và đồng thời chúng tôi cũng sẽ hiến tặng một số phương pháp thực tập cơ bản để quý vị có thể chữa lành được phần nào nỗi khổ niềm đau vết thương sâu bên trong của mình. Và 10 số radio cũng đủ thực hiện được sứ mệnh đó, cho nên xin được khép lại. Và chúng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại trong một thời gian rất sớm để tiếp tục giúp quý vị mổ xẻ phân tích sâu hơn về những tổn thương tâm lý, đồng thời sẽ hiến tặng những phương pháp thực tập hữu hiệu hơn. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, yêu thương và tin tưởng. Cảm ơn đại chúng và các bạn đã lắng nghe.